Các ông một tâm niệm mà sáng soi không sai biệt, nơi thì nơi nơi thải là chân phổ hiền. Phổ hiền cũng ngay nơi mình thôi, phải không? Nghĩa là một tâm niệm mà sáng soi không sai biệt, tức là sao? Tức là biết tất cả, biết tất cả mà không có thay đổi theo tất cả, biết tất cả hết mà nó không đổi theo tất cả, tức là không có sai biệt. Thì như vậy chính ngay đó là chân phổ hiền, tức là phổ hiền ngồi ngay nơi cái cửa ý. Rồi các ông mà một tâm niệm tự hai cởi trói tùy chỗ giải thoát, thì chính này cũng phết nữa nè, chính đó là pháp chánh định Quan Âm. Ba thứ lẫn làm chủ bạn, ra thì một lúc cùng ra, một tức ba, ba tức một. Hiểu rõ như thế mới khéo xem kinh giáo. Đó, đây thì muốn xem kinh giáo là phải thấy như vậy đó thì mới xem nổi, còn không thì xem đâu là dính đó. Xem đâu là dính đó, ở đây phải thấy như vậy đó thì mới xem được, mới khéo được. Nhớ là sao? Văn thù tức là ngay cái thấy hiện tiền đây, thấy suốt tất cả mà không có hai tướng thì là văn thù. Rồi ngay trong cái tâm niệm mình đây, biết tất cả, biết tất cả mà không đổi theo tất cả, thì đó là phổ hiền thật. Rồi cũng ngay nơi một cái niệm hiện tiền của mình đây mà nơi nơi không có dính mắc, không? Tức là gọi là tự hai cởi trói đó, nơi nơi không dính mắc chỗ nào hết, không có trụ một chỗ nào hết, thì đó là chân Quan Âm thôi. Thì Quan Âm ngồi ngay cửa lỗ tai, không đâu khác hết. Cho nên Ngài nói rằng ba thứ này á, lẫn làm chủ làm bạn, ra thì một lúc cùng ra, tất nhiên là ba thứ chỉ ngay nơi một tâm niệm của mình đây, chứ không gì khác hết. Tức là ngay cái biết hiện hữu sờ sờ trước mặt mình đây, đủ cả ba. Văn thù có, phổ hiền có, Quan Âm có, thì như vậy còn tìm đâu nữa. Nhưng mà phải thấy thấu được cái biết này là cái biết gì. Đây là một cái biết mà nó nguyên vẹn tinh khôi đó, gọi là cái biết nguyên vẹn tinh khôi, nó chưa có một chút nhiễm gì khác hết đó. Thấy được cái chỗ đó, biết mà nó còn nguyên vẹn tinh khôi từ thở ban đầu đó, đó. Thì thấy được chỗ đó là xong, đủ hết. Thì như vậy, thấy được như vậy đó thì Ngài nói là mới khéo để xem kinh giáo, chứ còn không thì xem kinh rồi cái thì lại kẹt tê chữ nghĩa thì càng bị, nghĩa là lầm theo cái gọi là cái danh từ. Ngày xưa dạy chúng, người học đạo hiện nay cốt phải tự tin, chớ có tìm kiếm bên ngoài. Đây cũng là phết, nhưng mà thải là lên trên cảnh trần rỗng của người khác, đều chẳng nhận rõ tà chánh. Chẳng hạn có Phật có tổ đều là việc trong kinh giáo để lại. Ở đây Ngài bảo rằng mình nhấn mạnh trở lại là cũng phải tự tin, nghĩa là luôn luôn phải soi lại tự tâm mình đó, chứ không có cái tìm kiếm bên ngoài, đó là cái căn bản mà. Thấy chỗ đó thì mới rõ được, nghĩa là mê thì cũng nó, rồi ngộ thì cũng nó thôi, không gì khác. Còn nếu mà hướng vào bên ngoài á, mà có được cái gì đó thì cũng là, đây Ngài gọi là cái cảnh trần rỗng của người khác. Tức là cái rỗng của người thôi. Bởi vì dù cho mình hiểu được đạo thì cái đó cũng là cái đạo bị hiểu thôi. Hiểu được đạo thì cũng là cái đạo bị hiểu, chưa phải là cái đạo sống. Chẳng hạn mà có Phật có tổ đó, thì Ngài nói cũng là sao, cũng là việc trong kinh giáo để lại. Có Phật có tổ là cũng là việc trong kinh giáo để lại. Tức là sao? Phật tổ thiền sư là kinh sách ghi lại chứ gì, phải không? Phật tổ thiền sư là trong kinh sách ghi lại, còn cái tự tâm của chính mình ở đây á thì ghi ở đâu? Ghi ở đâu? Cái tự tâm chính mình đây là ghi ở đâu? Mà vậy tại sao mà không chịu thấy, mà lại phải để đi tìm cái gọi là cái trong sách vở? Cho nên Ngài nói rất là rõ ràng, Phật là tức là kinh ghi chép ghi lại, tổ cũng là ngữ lục sách vở ghi lại, thiền sư cũng là trong sách vở ghi lại. Còn cái tự tâm của mình ở đây á, thì cái gì ghi, ghi ở đâu? Như vậy là không chịu thấy. À, cho nên là ngài nói có kẻ đưa lên một câu nói rồi hoặc từ ở trong ẩn hiện phát ra, từ đó mới giấy nghi, rồi soi trời soi đất tìm hỏi sang nhà bên, thật rất lăng xăng. Kẻ đại trượng phu chớ có thế ấy mà bàn chủ, bàn giặc, bàn phải, bàn quấy, bàn sắc, bàn tài, bàn nói chuyện xuông qua ngài. Ở trong đây Sơn Tăng chẳng bàn tăng tục, chỉ có người đến thì biết tột được y, mặc cho y từ đâu ra đây. Đó. Đây thì ngài nói đơn giản, nghĩa là những người khác ấy, có người thì đưa ra câu nói, câu nói được hoặc từ trong ẩn hiện nó mới phát ra, tức là sao, tức là trong cái mờ mờ đó, mập mờ đó, úp mở đó, nói ra, nói ra là cái sao, rồi có thể mình từ ở trong đó chụp lấy, chụp lấy cái giấy nghi được cái thì soi trời soi đất, không, soi để tìm, tìm chi, để tìm hiểu, không, à, tìm hiểu tất nhiên là lo bám vào trong cái câu đó để mà tìm, để mà hiểu, tất nhiên là ôm vào, đó ôm vào, thâu vào, không, à, thì ngài nói như vậy thật là rất là lăng xăng, không, à, cứ hướng ra bên ngoài. Cái kẻ đại trượng phu á thì chớ có như thế mà bàn chủ, bàn giặc, bàn gì hết, bàn phải, bàn quấy. À, nếu mà đã thấy rồi thì sao, à, đã thấy thì sao còn phải bàn, đã thấy thì sao là còn phải bàn nữa. Cho nên ở đây á, lo bàn cho hay ha, cứ bàn cho nhiều cho giỏi, nhưng mà còn cứ lo bàn đó là chưa thật thấy. À, bởi vậy mà người mà còn ham bàn, ham bàn mà ham lượng á thì biết rằng sao, à, chưa thật thấy cho nên còn hăng. À, chính ở chỗ này mà mới thấy, cảm thấy cái thú vị là cái câu chuyện mà gọi là người mù trời voi á. Bởi vì mấy cái người mù đó thì người nào cũng là giờ trúng con voi hết, phải không, nhưng mà không có thấy con voi, phải không, giờ trúng mà không có thấy. À, bởi vậy sao, bởi không thấy cho nên mới cãi. À, hãy trúng cái đầu á, à, trúng cái lỗ tai thì nó cũng vô như cái quạt, phải không, trúng cái bụng nữa nó vô như cái lu, trúng cái chân thì nó như cái cột. À, cho nên là cãi thôi. Thì như vậy sở dĩ cãi đó là bởi vì chưa thật thấy. À, giờ thì đụng nhưng mà chưa thật thấy, phải không, cho nên cãi. Còn cái người thật thấy như ông vua thì sao, nếu mà ông vua ngay đó ông tức mình quá cũng vô cãi nữa thì sao? À, thì cũng mù luôn như mấy người kia, phải không? Còn kia mà ông vua thấy rõ ràng toàn thể con voi rồi thì cười thôi chứ có gì đâu. Thấy rõ, à, à, mấy người nghĩa là cãi, cãi tới đâu cãi cũng không tới hết con voi, cãi cách mấy cũng không tới hết con voi. À, trong khi đó mà thấy rõ ràng hết voi rồi thì cười thôi. Thì ở đây cũng vậy đó. À, còn lo bàn chủ, bàn khách, bàn phải, bàn quấy thì đó là chưa thật thấy, cho nên mới còn bàn, còn cãi. À, do đó mà ở đây thì ngài nói ở trong đây á, Sơn Tăng á thì chỉ là người đến thì biết tột được y thôi. Đó là cái chỗ mà phải thấy đó. Tức là sao, phải người đến là biết tột thôi, khỏi cần phải bằng chủ bằng khách gì hết á, cũng không cần là phải biết là từ đâu ra nữa. Nghĩa là sao, đó, nghĩa là luôn luôn lúc nào là cũng sáng tỏ hết, không, nghĩa là không nhận bất cứ cái gì từ bên ngoài, cho nên là hai người đến là biết liền, không, biết tột được cái người đó thôi, để không lầm từ cái bên ngoài đến vậy thôi, còn không cần phải tìm là từ đâu đến nữa chi nữa, bởi vì biết là có đến là thuộc về cái gì rồi, có đến là thuộc về không phải chủ rồi, cho nên là biết tột được rõ ràng để mà không có lầm được thôi. Cho nên như vậy thì tức là luôn luôn lúc nào cũng sáng tỏa, để mà không có để cái gì bên ngoài nó che mờ hết á, thì như vậy là đủ rồi. À, cho nên ở đây ngài nói xong có tiếng tiếng tâm này đáng lẽ là đổi là tiếng động thì nó rõ hơn. Tiếng tâm là nhiều khi nó là tiếng tâm mà danh tiếng nữa khác. Đây tức là âm thanh đó, tức là có tiếng động rồi câu lời á thì đều là mộng quyển thôi. Hãy thấy lại cái người mà tiếp nhận cảnh thì đó là quyền chỉ của chư Phật. Cảnh Phật chẳng có hay tự xưng ta là cảnh Phật. Chính cái vị đạo nhân không nương tựa này tiếp nhận cảnh mà ra đây. Đó. Ngài nói rõ có cái tiếng động, có câu lời nói ra đó đều là mộng huyễn thôi. Như vậy thì cái gì có nói ra đều không phải thật. Mình phải thấy thấu qua trước khi mở miệng đó, phải không? Phải thấy trước khi mở miệng đó, thấu qua những câu lời đó thì mới là thấy đến cái chỗ tột được. Chứ còn nghĩa là chỉ theo cái đuôi cái câu lời đó để mà hiểu đó thì gọi là thấy, nghĩa là gọi là sau lưng thôi, thấy sau đuôi thôi. Cho nên đây nghĩa là có thể có tiếng động, có nói ra cái gì đều là mộng quyển hết. Nhưng mà phải thấy lại cái người mà tiếp nhận cảnh đó, thì cái đó là quyền chỉ giống gì khác hết. Cho nên cái quyền chỉ đó là không phải ở đâu hết, mà mình phải thấy trở lại cái trước khi nói đó, thì đó là cái quyền chỉ đó. Cho nên rồi có vị tăng hỏi ngài thiền sư Hồng Tiến đó, hỏi thế nào là quyền diệu, thì sư đáp là khi chưa nghe trở về trước. Hỏi thế nào là quyền diệu, ngài nói khi mà chưa nghe trở về trước đó, đó là cái quyền diệu đó. Còn nghe rồi thì thuộc về cái gì rồi, khi mà chưa nghe trở về trước đó thì nghe được cái đó là cái, đó là cái quyền diệu đó, quyền chỉ cũng ở chỗ đó đó. Còn cái theo mà theo tiếng để mà nghe đó thì nó thuộc rơi vào trong cái câu, cái lời thuộc về cái tình thức rồi, cho nên hết cái còn cái quyền diệu nữa rồi. Cho nên ngài nói rõ cái cảnh Phật á, chẳng có hai tự xưng ta là cảnh Phật, thì mình khỏi cần phải tìm hiểu gì nữa. Cảnh Phật nó không phải tự xưng, mà chính cái vị đạo nhân mà không nương tựa này á, cái vị đó mới là tiếp nhận được cảnh mà nó mới ứng ra. Thì mình phải như vậy, phải thấy được cái gốc này, phải không? Cho nên là cái cảnh Phật nó không có tự nói gì hết, nhưng mà cái người mà tiếp nhận đây á, là phải thấy được cái người tiếp nhận cảnh này. Đó. Thì như vậy đó là mới thấy được cái chỗ gốc gác, cái chỗ chân thật. Chứ còn mà ở trên lời mà thấy thì tất nhiên là ví dụ như là trên lời của Phật, ở trên lời của Tổ, để mà bám trên đó mà sanh hiểu á thì cũng chỉ là tình thức thôi. Nhưng mà nếu bỏ những cái này á thì sao? Bỏ những cái này á thì cũng không chỗ nào để mà đến được. Người khéo á thì sao? Người khéo là tạm, gọi là tạm đạp lên cái đó mà đi qua, gọi là tạm đạp lên cái đi qua thôi. Thì cái đó là khéo. Còn cái đứng sững như này đó là cái chết. Cho nên chỗ đó là chỗ phải thấy cho kỹ. Nếu có người ra đây hỏi ta cầu Phật, ta liền ứng ra cảnh thanh tịnh. Có người hỏi ta về Bồ Tát, ta liền ứng ra cảnh từ bi. Có người hỏi ta về Bồ Đề, ta liền ứng ra cảnh trong sạch, nhiệm màu, tức là tịnh diệu đó. Có người hỏi ta về Niết Bàn, ta liền ứng ra cảnh lặng lẽ. Cảnh thì có muôn thứ sai biệt, người thì không khác. Do đó ứng vật hiện hình như trăng trong nước. Cho nên đây ngài nói rõ ràng sở dĩ mà ngài có nói ra cái gì đó là sao. Có người đến hỏi Phật thì ngài ứng ra cảnh thanh tịnh, hỏi Bồ Tát thì ứng ra cảnh từ bi, hỏi Bồ Đề thì ứng ra cái cảnh trong sạch, nhiệm màu. Như vậy đó là cái cảnh ứng ra,